Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 35, Thiên thứ 30, Tháng Phục. Thiên này có 6 phần: thuộc ý, công năng, hội danh, tế nạn, cảm báo và phi tổn. Thứ nhất, phần thuộc ý. Nói rằng ca sa này là y phục của Phước Điền, giống như tháp Phật tôn kính. Nê Hoàng Tăng là y khoác trên người xuất gia, tôn trọng giống như giáo pháp. Y gọi là tiêu chuẩn, chọn lấy công năng loại trừ hết phiền não. Khải gọi là nhẫn dục, chọn lấy công năng hàng phục các ba quân. Cũng dụ cho hoa sen không bị bùn dơ làm phấy nhiễm, cũng gọi là tướng cột đá, không bị các tà ma làm nghiêng ngã. Cũng gọi là tướng của thử trụng, không bị người trông thấy sinh ra ác tâm. Cũng gọi là y phục cứu giúp loài trùng, không bị chim cánh vàng ăn thịt. Cũng gọi là y phục chế ngự tà ma, không bị ngoại đạo làm cho hư hoại. Cũng gọi là màu sắc không đích thực, không bị thế tục phấy nhiễm làm cho tham đắm. Vì dạy giáo có phân biệt về nội ngoại, người có khác nhau về đạo tục. Tại gia thì căn cứ vào ngoại giáo, mặc pháp phục của Tiên Dương, thuận theo pháp ngôn của Tiên Dương. Trên thì có lễ nghi cung kính cha mẹ, hầu hạ quân dương. Dưới thì có tình cảm yêu thương vợ con, trạng danh họ hàng. Đây gọi là dấu chân của lòng cung kính, hiếu thuận, lý phù hợp với luật lệ của Nho giáo. Xuất gia thì căn cứ vào nội giáo, mặc pháp phục của chư Phật, thực hành pháp hạnh của chư Phật. Trên thì xả bỏ quân dương, cha mẹ mà chú trọng yêu thương cung kính. Dưới thì cắt rời vợ con dòng tộc, chỉ mong muốn quan quyền trạng trở. Dùng thiện nghiệp của sự lễ tụng tự mình giúp đỡ cha mẹ, đem phước báo của sự hành đạo để trả ơn nặng quốc gia. Đã đồng ý không vì hình hài y phục khác biệt mà làm sai trái, lẽ nào phải đòi hỏi dùng lễ nghi của sự cung kính cha mẹ, hầu hạ quân dương hay sao? Vì vậy lúc cạo tóc thì thiên ma nghe mà từ xa đã kinh hãi, ngày khoác y thì đế thích thấy mà lòng quan hỷ vô cùng. Người nữ đùa vui tạm thời khoác vào mà phước vô lậu lập tức đầy đủ. Người say mơ màng cắt bỏ, chốc lát mà duyên xấu ác tức thì trời bỏ. Chồng con dựa vào mà chấm dứt kinh hãi, voi chúa trông thấy mà luống cuống dừng lại. Vì vậy biết ba chiếc pháp y dùng để che thân, ba loại sắc kiềm chế ái tình nhân ngã, đã giống như ruộng lúa, tự thành tựu đức của ứng cúng. Xa giống như chư Phật, Phật sự theo đạo của hòa kính, xuất trần thoát tục, có gì cao quý như điều đầy chăng? Thứ hai, phần công năng. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, khoác chiếc ca sa là xa lìa ba độc. Lại trong Kinh Đại Bi nói, nhưng giả sử tánh là sa môn, làm bẩn hạnh của sa môn, mà tự xưng là sa môn, thì hình tướng giống như sa môn, khoác tấm ca sa từ Phật Di Lặc cho đến Phật Lâu Chí, đã được nhập Niết Bàn, cũng không có gì sai sót. Còn trong Kinh Bi Hoa thì nói rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia vào thời quá khứ, ở trước Đức Phật Bảo Tạng, phát tâm Bồ Đề, nguyện rằng lúc con thành Phật, khiến cho ca sa của con có 5 loại công đức. 1. Lúc con thành Phật rồi, nếu có chúng sinh nào tiến vào trong giáo pháp của con, xuất gia khoác áo ca sa, hoặc là phạm vào giới cấm nghiêm trọng, hoặc là phạm vào tà kiến, hoặc là đối với tam bảo mà khinh thường hủy báng không tin, tụ tập các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, phạm tội nghiêm trọng. Nếu ở trong một niệm sinh tâm cung kính, tôn trọng Phật Pháp Tăng, chúng sinh như vậy, thậm chí một người nhất định sẽ thọ ký cho ở trong tam thừa, đạt được bất thối chuyển. 2. Lúc con thành Phật rồi, trời trồng, quỷ thần, người và loài chẳng phải người, nếu có thể đối với người mặc cà sa này, khởi tâm cung kính cúng dường, tôn trọng ca ngợi, người ấy nếu có thể thấy một phần ít của chiếc cà sa, liền được bất thối chuyển ở trong tam thừa. 3. Nếu có chúng sinh bị đói khát, bức bách khốn khổ, hoặc là quỷ thần nghèo cùng, hay những người hèn hạ, thậm chí ngạ quỷ súc sanh, nếu có được một phần ít, thậm chí bốn tấc của chiếc ca sa này, thì người ấy liền được ăn uống đầy đủ, tùy những nguyện ước của mình nhanh chóng được thành tựu. 4. Nếu có chúng sinh cùng nhau làm điều sai trái, dấy lên ý nghĩ chống đối thù hận, chuyển sang đánh giết lẫn nhau, nếu lúc các loài trời trồng, tám bộ quỷ thần, người và loài phi nhân cùng nhau tranh đấu, nghĩ đến ca sa này lập tức sinh khởi bi tâm, tâm mềm mỏng, tâm không quán thù, tâm vắng lặng trống trang, tâm khéo léo điều phục. 5. Nếu như có người ở trong chiến trận tranh giành kiện tụng, phân định sự việc, mang một phần ít ca sa này đến giữa những đời ấy để tự bảo vệ mình, bởi vì cúng dường cung kính tôn trọng ca sa, cho nên những hạng người này không thể nào xâm phạm, hủy báng, đàn áp, khinh thường được, luôn luôn hơn hẳn người khác, vượt qua những khó khăn này. Nếu như ca sa của con không thể nào thành tựu năm loại công đức linh thiêng như vậy, thì trở thành lừa dối chư Phật hiện tại khắp mười phương thế giới, ở đời vị lai không thành tựu bồ đề là một vị Phật. Lại trong kinh Chánh Pháp Niệm nói, nếu có chúng sinh trì giới, tính tâm thanh tịnh, biết tăng là phước điền, bởi pháp y cho nên bố thí một quả cây có giá trị làm thành tấm y, tâm luôn luôn yêu thích mà sinh ra tùy hỷ, mạng chung sanh đến cõi trời lâm hí, tự tại dạo chơi tùy ý đến nơi muốn đến. Nếu sanh trong loài người thì thần đức tự tại. Nếu có chúng sinh tâm phát sinh niềm tin thanh tịnh, vị tỳ kheo tăng vá nhuộm sửa sang ca sa pháp phục, mạng chúng sinh lên cõi trời thái địa, cùng với các thiên nữ hưởng thụ năm dục vui sướng, uống toàn là cam lộ, không có gì say mê tán loạn, từ cõi trời mạng chung được làm thân người, mọi người đều kính mến. Thứ ba, phần hội danh. Như kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni nói, Đức Phật dạy, nếu hướng đến đạo tràng, nên như pháp tỳ kheo tu tập các hạnh thanh tịnh, có đủ ba y tích trượng, lọc nước, bình bát, tọa cụ. Người thực hành nên chịu đúng như vậy, đến nơi đạo tràng đúng như pháp của tỳ kheo tăng. Đức Phật bảo với A Nan rằng, y có ba loại, một là y của người xuất gia, làm theo cách thức chuẩn mực của ba đời chư Phật. Hay là y phục sử dụng thông thường, khiến cho đệ tử của ta lúc đến đạo tràng nên mặc y phục như nhau, thường tùy theo thân không xa trời, nếu trời y này thì phạm tội chướng ngoại đạo. Ba là y phục hành đạo, đầy đủ như y phục sử dụng thông thường, mang đến đạo tràng, thường dùng để đứng ngồi tùy lúc. Tên gọi ấy như vậy, ông nên tiếp nhận giữ gìn. Trong Tát Bà Đa Luận hỏi rằng, Đức Phật có thường cạo tóc hay không? Đáp rằng, không như vậy. Tóc Đức Phật thường giống như tóc cạo, sau mỗi lần 7 ngày. Lại hỏi rằng, lúc Đức Phật mới đắc đạo, có khoác cà sa hay không? Đáp rằng, không có. Người bạch y được thành Phật, cần phải có 32 tướng. Xuất gia mặc pháp y đầy đủ oai nghi, xa trời phiền não, mà còn có nhất thiết dụng trí phù hợp trong thân tứ ấy. Ca sa ấy thì thời nhà Tần nói là nhiễm y. Các phiền não như kết ái cũng gọi là nhiễm. Người mặc pháp phục này ở giữa thú trần không hề sợ hãi, vì vậy thợ săn nhờ pháp phục mà khiến cho thú trần trông thấy từ xa. Trong kinh Xá Lợi Phất vẫn nói, Maha Tăng Kỳ Bộ chịu khó học nhiều kinh tuyên giảng nghĩa lý chân thật, mà ở trong chỗ cư trú của mình cần phải mặc y chàng. Đàm Vô Quốc Đa Ca Bộ thông suốt ý chỉ, lý lẽ giảng giải khuyên bảo, làm cho lợi ích, biểu đạt thù thắng nên mặc y màu đỏ. Tác bà đa bộ, hiểu biết thông suốt nhạy bén mà dẫn giáo pháp để cảm hóa, thuận theo mặc y đen. Cà diếp trì bộ, tinh tiến dũng mãnh, hóa che chở chúng sanh, thuận theo mặc y mộc lăng. Di xa tắc bộ, thiền tư đi vào sâu xa, nghiên cứu thông suốt bí mật u huyền, thuận theo mặc y xanh. Vì vậy tỳ kheo La Tuần Du phân ra bảo vệ, không thể nào có được thức ăn. Sau đó dùng năm loại y gộp lại càng mặc vào, liền có nhiều thức ăn. Tại vì sao? Bởi vì tỳ kheo này đời trước chấp vào tánh nhiều đố kỵ, thấy sa môn đến chỗ chàng đóng cửa nói rằng: đại nhân đi vắng, trông thấy người bố thí nên hoan hỷ nhiếp niệm, phát tâm nguyện làm sa môn. Vì vậy này thân tuy được xuất gia mà báo ứng tệ hại vẫn đuổi theo như vậy. Pháp xuất gia của ta chỉ mặc vải thô và áo của người chết. Vì thế La Tuần Du có ý nhận lấy các loại y. Còn trong Tam Thiên Oai Nghi thì nói rằng có bốn sự việc khi đến nước khác không khoác ca sa không có tội. Một là không có chùa tháp, hai là không có tỳ kheo tăng, ba là có trộm cướp, bốn là quốc vương không thích đạo pháp. Thứ tư, phần tế nạn. Như trong Tăng Kỳ Luật nói, xưa kia lúc Đức Phật tại thế, tôn giả Đạt Ni Ca lấy trộm gỗ của quan phủ mà tội còn không bỏ. Lúc ấy Bình Sa Dương tỉnh kính Tam Bảo, thấy Đạt Ni Ca thường khoác ca sa, tuy lấy gỗ của quan phủ mà tôn kính không hỏi đến. Tỳ kheo ấy thấy rồi bèn thưa với Đức Phật rằng: Đạt Ni Ca này đời trước gieo nghiệp gì làm cho Bình Sa Dương tha thứ như vậy? Đức Phật bảo với tỳ kheo: chính là quá khứ trước kia, lúc bấy giờ có một con chim chúa của loài cánh vàng, thân hình rất lớn, hai cánh cách nhau hơn 6.000 dặm, thường vào ở trong biển bắt trồng ăn thịt. Các loài trồng theo lẽ thường rất sợ chim vàng, thường cầu có ca sa đặt trên cửa cung điện. Chim trông thấy ca sa sanh tâm cung kính, nhân đó mà không tiếp tục làm việc trước kia là ăn thịt các loài trồng ấy. Lúc chim ăn thịt trồng, dùng cánh quạt nước biển tách ra loài trồng hiện bày mà bắt lấy để ăn thịt. Lúc ấy có một con trồng bị chim truy đuổi, liền lấy ca sa mặc vào trên thân, tìm bờ mà chạy. Bây giờ chim cánh vàng hóa làm bà la môn, truy đuổi phía sau con trồng, chửi mắng rất dữ dằn: nấy người vì sao không buông ca sa này? Con trồng sợ chết cho nên nắm chặt không bỏ. Lúc bấy giờ bên bờ biển có một vị tiên, con trồng sợ hãi chạy đến nơi vị tiên. Chim trồng thấy vị tiên không dám dữ dằn như trước. Vị tiên lập tức xuất hiện thuyết pháp cho chim, bảo chim hướng về với trồng cùng nhau sám hối, xong đều trời bỏ thù quán. Đức Phật bảo giới tỳ kheo: vị tiên xưa kia chính là thân ta bây giờ, chim cánh vàng chính là Bình Sa Dương bây giờ, con trồng lúc ấy chính là Đạt Ni Ca bây giờ. Xưa kia nhờ ca sa mà thoát nạn chim ăn thịt, nay lại nhờ vào nhân duyên ca sa của ta mà thoát được khỏi nạn của nhà vua, xuất gia tu đạo đạt được quả vị A-la-hán. Vì vậy nên biết rằng uy lực của ca sa không thể nghĩ bàn được. Trong kinh Hải Long Vương thì nói, lúc bấy giờ có Long Vương bèn thưa với Đức Thế Tôn rằng: dù số loại trồng ở trong biển đầy có bốn loại chim cánh vàng thường ăn thịt loài trồng này và vợ con của trồng, nguyện cầu Đức Phật che chở giúp cho thường được yên ổn. Thế là Đức Thế Tôn cởi chiếc y màu đen trên thân, bảo giới Hải Long Vương rằng: ông lấy chiếc y này chia cho các loài trồng, đều làm cho trọng khắp. Có một sợi chỉ của chiếc áo này, chim chúa cánh vàng không có thể xúc phạm, loài nào giữ cấm giới thì sở nguyện nhất định đạt được. Bây giờ các loài trồng trong lòng đều kinh hãi, tất cả đều tâm niệm rằng: chiếc y màu đen của Đức Phật thì thật là bé nhỏ, làm sao có thể chia đủ cho tất cả loài trồng trong biển lớn. Lúc ấy Đức Phật liền biết trong tâm trồng đang nghi ngại, ngài bảo giới Long Vương rằng: giả sử tất cả nhân dân trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều phân chia chiếc y màu đen của Như Lai thì cuối cùng không thể hết được. Dĩ dự hư không, thuận theo nơi mong cầu thì tự nhiên có đủ. Bây giờ Long Dương liền lấy chiếc y của Phật mà phân làm vô ương số trăm ngàn vạn đoạn, phân ra cho tất cả loài trồng. Tùy theo những nơi thiếu kém, trọng hẹp to nhỏ tự nhiên cung cấp cho. Chiếc y ấy vẫn như cũ, hoàn toàn không biết gì là dùng hết, nên cung kính chiếc y này giống như cung kính Đức Thế Tôn, giống như cung kính chùa tháp. Đức Phật dạy, nhìn thấy y của Như Lai thì thoát khỏi thân loài trồng, ở trong hiền kiếp đều đặt đến nơi không còn đắm trước, sẽ nhập niết bàn. Bây giờ bốn chim chúa cánh vàng cùng với ngàn quyến thuộc tất cả cùng thưa với Đức Phật rằng: hôm nay chúng con tự quy y Tam Bảo, sám hối lỗi lầm trước đây đã phạm, dân mạng giữ gìn cấm giới. Từ hôm nay trở đi, luôn luôn dùng sự vô ý giúp cho tất cả loài trồng, ủng hộ chánh pháp cho đến lúc cuối cùng, không làm trái lời dạy của Phật. Đức Phật bảo chế bốn chim chúa cánh vàng: các người trước kia vào thời Đức Phật Kim Nhân là bốn tỳ kheo, tên gọi là Hân Lạc, Đại Hân Lạc, Thượng Thắng, Thượng Hữu. Bốn tỳ kheo này phạm giới pháp, tham đắm vào sự cúng dường mà không giữ gìn thân khẩu ý, làm rất nhiều điều ác. Cúng dường Đức Phật Kim Nhân cũng không thể tính được, nhờ nhân duyên đầy cho nên không đọa vào địa ngục, mà đọa vào loài cầm thú như vậy từ trước đến đây, giết hại vô số chúng sinh không thể kể được. Đức Phật hiện thần thông khiến cho biết rõ túc mạng, tội phước đã tạo ra thấy đều nhớ lại rõ ràng. Chúng con thà mất thân mạng chứ không dám phạm vào điều ác. Đức Phật thuyết kinh cho nghe và trao cho lời quyết định rằng: lúc Phật Di Lặc xuất thế, trong hội thứ nhất, các ngươi đều sẽ được độ thoát. Thứ năm, phần cảm báo. Như kinh Bách Truyền nói, thời Đức Phật tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một trưởng giả tên gọi là Cù Sa. Vợ trưởng giả sinh một bé gái đoan chánh tuyệt đẹp, có áo vải bông màu trắng quấn thân mà sanh ra, nhưng đó đặt thành tên gọi là Bạch Tịnh. Tuổi dần lớn lớn thì áo cũng lớn lên theo, tươi sáng thanh khiết, không cần phải giặt vết bẩn. Mọi người trông thấy tranh nhau cùng cầu xin kết bạn. Bạch Tịnh thưa với cha mẹ rằng: này, con không ham vinh hoa của thế tục, nguyện vui với đời sống xuất gia. Cha mẹ yêu thương hết lòng nên không thể làm trái ý của con gái, tìm dẫn đến đời Đức Phật cầu xin nhập đạo. Đức Phật bảo: thiện lai, tỳ kheo ni, lập tức đầu tóc tự nhiên trụng hết, áo trắng trên thân thay đổi làm thành ca sa, trở thành tỳ kheo ni, tinh cần tu tập, đạt được quả vị A La Hán. A Nan trông thấy sự việc, thỉnh hỏi nhân duyên ấy. Đức Phật bảo với A Nan rằng: trong hiện kiếp này có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Ca Diếp, dẫn các tỳ kheo đi khắp nơi làng mạc thôn xóm giáo hóa chúng sinh. Lúc ấy có cô gái gặp Đức Phật và chúng tăng, trong lòng vô cùng hoan hỷ, mang một tấm vải bông bố thí Đức Phật và chúng tăng, phát nguyện mà đi xa. Nhờ công đức này sanh trong loài người hay trên cõi trời, thường có áo sạch quấn thân mà sanh, cho đến hôm nay gặp được cơ duyên xuất gia đắc đạo trong đời của ta. Tỳ kheo nghe xong quan hỷ, dân mạng thực hành. Lại trong kinh Bách Duyên nói, thời Đức Phật tại thế, ở nước Ba La Nại có vị chùa tên là Phạm Ma Đạt. Vợ nhà chùa sinh một bé gái thân khoác ca sa, đoan chánh xinh đẹp hiếm có ở thế gian, nhưng đó đặt làm tên gọi là Già Thế Tôn Đà Lợi. Tuổi dần lớn thì chiếc y cũng lớn theo, bẩm tánh hiền lành, nhân từ và rất hiếu thuận. Một hôm dẫn các tỳ vệ
Namo.